Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 9 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Năm 2021, trong điều kiện dịch COVID-19, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ước đạt gần 35.700 tỷ đồng.
Những năm gần đây, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 9 tháng 12, tại hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu của Trung ương và các địa phương trong cả nước. Dự tại điểm cầu Thành ủy Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung chủ yếu trong kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện kết luận số 21 và quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Tiếp đó, hội nghị đã nghe một số tham luận của Đảng ủy, các cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy các địa phương nhằm làm rõ tình hình kết quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta và công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Nếu như Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 mới chỉ tập trung bàn và ra nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, thì đến Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã có sự bổ sung đổi mới rất căn bản về phạm vi và nội dung, bao gồm toàn bộ các vấn đề về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Để có sự thống nhất cao hơn nữa về nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ quan điểm toàn Đảng, toàn dân phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.
Trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức bởi đại dịch COVID-19, nhưng năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng dịch, vừa hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Trong năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2, bổ sung quy hoạch 5 cụm công nghiệp khu vực phía Nam thành phố tại phường Tích Lương và xã Thịnh Đức với tổng diện tích gần 500 ha để thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn của thành phố. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nên giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 trên địa bàn thành phố ước đạt gần 35.700 tỷ đồng, tăng trên 12% so với năm 2020. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước quản lý ước đạt 21.290 tỷ đồng, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm 2020. Khu vực địa phương quản lý ước đạt 11.400 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt trên 104% kế hoạch.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, năm nay thành phố tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung gắn với tái cơ cấu nông nghiệp. Năm 2021, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt gần 10.000 ha, trong đó cây lương thực có hạt diện tích gieo trồng chiếm trên 75%, sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 41.000 tấn, bằng 106% kế hoạch tỉnh và thành phố. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2021 ước đạt trên 27.000 tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 13,8% so với kế hoạch. Công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, không để xảy ra tình trạng khai thác, phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép và không để xảy ra vi phạm về cháy rừng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy chính quyền các cấp tích cực chỉ đạo thực hiện, chỉ đạo ra soát 19 tiêu chí nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nâng cao tại xã Đồng Liên và xã Tân Cương, hướng dẫn các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp xây dựng các dự án phát triển sản xuất. Thành phố đã đề nghị hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh đánh giá phân hạng đối với 15 sản phẩm có hồ sơ đảm bảo theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tăng cường nhân lực, tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Đến nay, 3 trong 9 hạng mục công trình của dự án đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bao gồm trường mầm non Hương Sơn, trường mầm non Phan Đình Phùng và nâng cấp cầu Đán. Có 6 trên 9 hạng mục công trình khác đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, gồm nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, xây dựng đường Huống Thượng, Chùa Hang, xây dựng đường Bắc Nam và cầu Huống Thượng, nâng cấp đường Lê Hữu Trác, cải tạo tuyến mương thoát nước Sương Rồng, cải tạo tuyến mương thoát nước Mỏ Bạch. Được biết, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã tiến hành thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 1.100 hộ trên 1.135 hộ bị ảnh hưởng của toàn dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, chiếm tỷ lệ gần 97%. Đã có trên 780 hộ có quyết định phê duyệt phương án bồi thường với giá trị trên 353 tỷ đồng. Trong đó đã chi trả cho trên 710 hộ với tổng kinh phí trên 304 tỷ đồng. Tiến độ giải phóng mặt bằng đến nay cơ bản đáp ứng tiến độ thi công chung của dự án.
Năm 2021, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đảm bảo. Lực lượng chức năng của thành phố vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, vừa tích cực chủ động trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự và các tệ nạn xã hội. Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn là 207 vụ, giảm 49 vụ so với năm 2020. Thiệt hại chết 4 người, bị thương 49 người, tài sản bị xâm hại trị giá trên 3,5 tỷ đồng. Trong kỳ, lực lượng công an đã điều tra khám phá trên 190 vụ, gần 300 đối tượng, thu hồi tài sản trên 1 tỷ đồng, bắt giữ 447 vụ, 483 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 1.895 gram heroin, hơn 1.367 gram ma túy tổng hợp, trên 2.624 gram thuốc viện, 2.100ml dung dịch có chứa chất ma túy, tổ chức bắt vận động đầu thú 12 đối tượng truy nã. Lực lượng chức năng cũng xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật và tội phạm về kinh tế, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khởi tố 8 vụ trên 12 bị can phạm tội về kinh tế, phát hiện xử lý hành chính 86 vụ trên 86 đối tượng, một công ty vi phạm về lĩnh vực kinh tế, môi trường, xử phạt gần 490 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.
Theo Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế đang đàm phán với các nhà sản xuất cung ứng để có vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ 5 đến 11 tuổi. Đến 13 giờ 10 phút ngày 8 tháng 12, cả nước đã tiêm gần 130 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt khoảng 97%, tỷ lệ tiêm mũi 2 là khoảng 70%. Ngoài ra, các địa phương đã tiêm vaccine cho khoảng 5 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, tại thời điểm này, chúng ta đã cơ bản hoàn thành việc tiêm mũi 1, đang tiếp tục tiêm mũi 2, phấn đấu trong năm nay, cơ bản tiêm xong mũi 2 cho người trưởng thành. Hiện nay, ngành y tế cũng bắt đầu lên kế hoạch tiêm mũi bổ sung, tăng cường cho các đối tượng đã đủ thời gian. Mục tiêu trong năm 2022 sẽ tập trung tiêm nhắc lại cho người trưởng thành, tiêm vét cho các đối tượng trước đó chỉ hoãn tiêm, phấn đấu đến giữa năm sau, tiêm xong vaccine mũi nhắc lại. Đối với tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, Việt Nam đang nỗ lực đẩy nhanh. Đến nay, đã có 54 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm được 5.877.432 liều cho trẻ em, trong đó có 4.890.008 liều mũi 1 và 987.424 liều mũi 2. tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 53,6% và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine là 10,8% dân số từ 12 đến 17 tuổi. Bộ Y tế cũng tiếp tục lắng nghe và tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn về việc tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, nhằm chủ động nguồn vaccine, Bộ Y tế đang đàm phán với các nhà sản xuất cung ứng vaccine để có vaccine tiêm cho trẻ 5 đến 11 tuổi.
Tính từ ngày 1 tháng 11 đến 8 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2021, thành phố Thái Nguyên có 176 trường hợp F0, tăng 17 trường hợp so với ngày 8 tháng 12 năm 2021. Các trường hợp phát sinh mới đa số là các trường hợp F1 của các ca F0 đã phát hiện trước đó và người trở về từ địa phương khác. Riêng ca bệnh 160 là trường hợp bà CLQ, địa chỉ tổ 3, phường Chùa Hang, chưa xác định được nguồn lây. Hiện nay, các địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn đã tiến hành truy vết, xác định các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh mới phát sinh. Tính từ đầu tháng 11 đến nay, thành phố đã thực hiện điều tra 2.924 trường hợp F1, tăng 107 trường hợp so với ngày 8 tháng 12. 14.685 trường hợp F2, tăng 227 trường hợp so với ngày 8 tháng 12. Lấy 30.556 mẫu xét nghiệm, trong đó trên 26.500 mẫu xét nghiệm PCR. Hiện đang thực hiện cách ly tập trung 661 trường hợp tiếp xúc gần tại các cơ sở cách ly tập trung và các cơ sở y tế. Thực hiện cách ly tại nhà 49 trường hợp F1.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Những năm gần đây, công ty điện lực Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Nhằm từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số, công ty điện lực Thái Nguyên đã chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin ở các mức độ khác nhau như triển khai mới, nâng cấp phần cứng, phần mềm và quy trình công nghệ thông tin. Với đặc thù công việc, quá trình số hóa dữ liệu, số hóa quy trình sẽ có thêm nhiều dữ liệu dưới nhiều dạng khác nhau. Bởi vậy, công ty đã xây dựng nền tảng công nghệ thông tin đảm bảo chức năng thu thập, lưu trữ dữ liệu cho toàn bộ hệ thống và phục vụ việc trao đổi giữa các ứng dụng. Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng chiến lược quản trị dữ liệu đảm bảo chất lượng cũng như mức độ bảo mật của dữ liệu trong quá trình thu thập và sử dụng. Ông Lê Mã Phi, trưởng phòng công nghệ thông tin, công ty điện lực Thái Nguyên thông tin. Khi chúng tôi thực hiện trên nền tảng số, thì mọi dữ liệu của chúng tôi đều công khai minh bạch. Khách hàng có thể truy cập vào trang web, các app của công ty thì có thể nắm được các thông tin cần, như chỉ số công tơ của mình đang dùng. Họ có thể ngồi nhà mà theo dõi được luôn. Để thuận lợi trong quá trình chuyển đổi số, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công ty Điện lực Thái Nguyên đã chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin. Hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng của công ty được xây dựng tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh, sản xuất kinh doanh cũng như các dịch vụ khách hàng trên nền tảng số. Điện lực Thái Nguyên là một trong 8 đơn vị đầu tiên của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc chính thức vận hành các trạm biến áp 110 kV không người trực từ tháng 7 năm 2018. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng quan trọng để Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thời gian tới. Ông Ninh Văn Phong, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên cho rằng, chúng tôi có những thuận lợi về mặt quản lý được thống nhất từ tổng công ty tới đơn vị cấp 3, cấp 4. Chúng ta có thể kiểm soát được toàn bộ quá trình là trách nhiệm thuộc về ai, ai nhanh, chậm, chất lượng công việc hoàn thành đến đâu, ai làm tốt, ai quản lý tốt và đặc biệt là tiết kiệm chi phí trong quá trình di chuyển, trong quá trình lưu trữ, chuyển đổi hồ sơ trong quá trình hoạt động. Chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin đã và đang giúp công ty Điện lực Thái Nguyên tự động hóa nhiều quy trình mà trước đây tốn rất nhiều thời gian và nhân sự để hoàn thành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa đơn vị tiến gần hơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số trong tương lai.
Hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F1 như sau. 1. Đối tượng áp dụng: những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1. Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 có thể được chuyển về cách ly tại nhà. Không áp dụng đối với các trường hợp F1 là người mới nhập cảnh chưa kết thúc thời gian cách ly, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. 2. Thời gian cách ly. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với các nhà khác. Trước cửa nhà có biển báo nền đỏ chữ vàng. Địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn. Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Trường hợp có người không thuộc đối tượng F1 ở cùng nhà, nơi lưu trú, yêu cầu phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình để cách ly y tế đối với trường hợp F1. Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly. Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau. Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác. Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ. Có máy giặt hoặc xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm, khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, quần áo, kính bảo hộ để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà. Có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi, luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC COVID. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt, khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng PC COVID và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định, phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Nếu không tuân thủ các quy định về việc cách ly tại nhà, sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung và nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi lưu trú. Có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc hỗ trợ cách ly theo quy định. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền, cần phải có người chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Người chăm sóc hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu. Hàng ngày cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly. báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Thu gom chất thải từ phòng cách ly để xử lý theo quy định. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế. Tự theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở nhà hàng ngày. Tất cả người ở cùng nhà trong thời gian cách ly F1 phải được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly, trừ người đã ở cùng nhà, đã chuyển đi ở nơi khác trước đó. Sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. Trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ người cách ly thì người chăm sóc hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Siêu
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.